bị nhập xác là đã phạm pháp rồi, không đúng rồi. Tâm trí không mở mới bị nhập xác. Tâm trí khai sáng là không có ai nhập được xác chúng ta. Bị nhập xác là ô trược mới bị nhập xác. Sai rồi. Không nên hướng dẫn người kế tiếp tạo nghiệp tâm ô trược mà phần hồn không thăng hoa được. Đó là đại tội, chứ không có phải phát triển đâu. Phát triển được tâm linh không có điều đó. Tâm linh là bình đẳng và vô cùng. Ai ai cũng có thể tu được.
Luồng điển nhập xác là luồng điển tà. Luồng điển nhập vô lạnh này kia kia nó chuyển chạy trong châu thân, đó là tà. Cho nên mọi người chúng ta ngồi đến nghe băng và nhắm mắt mong thiền đi về con đường thanh pháp, tìm hiểu trong chân tâm chúng ta có những gì đây, tại sao bộ đầu chúng ta lúc nào nghe qua lời giảng và trong giờ tham thiền thì chúng ta bộ đầu cũng xíu xíu rút cái gì đi, rút luồng điển. Mà luồng điển thanh nhẹ đã lấy gì chứng minh nội tâm chúng ta hiểu rằng càng tham thiền càng nghe âm thanh siêu diệu ở bên trên rút bộ đầu chúng ta và đưa tiếng lên, chứ không phải gián nhập trong thể xác của chúng ta. Thì chúng ta tự tránh được con đường mê loạn phấn phở. Do công năng công phu của mọi người tu đi xuất phát đi lên, còn luồng điển nhập vô lạnh này kia cái nó chuyển chạy trong châu thân, đó là tà. Chúng ta đã hiểu rõ, luồng điển nhập xác là luồng điển tà, còn luồng điển thanh thoát tâm tâm tương ứng là luồng điển chân. Xưng danh này, xưng danh kia, xưng danh nọ, nhưng mà có xưng danh chân và có xưng danh tà. Xưng danh chân là tâm tâm tương ứng, còn xưng danh tà là hổ nhập và buộc thể xác, điều khiển luôn thể xác. Có người thấy cảnh này cảnh nọ, nhưng mà rốt cuộc cho cảnh là tạm và trở về với chân thức là chân, thì đâu có bị lầm nữa. Nhiều người không hiểu lầm cảnh và mê cảnh thì bị sai lầm, còn đây trở về với chân thức thanh nhẹ, không còn sai lầm. Đập thanh tương ứng, đập khí tương cầu với cả càn khôn vũ trụ, chuyển tiến vô cùng, khai mở tâm linh sẵn có. Cho nên cái phương tu của chúng ta là luồng điển thanh nhẹ đưa lên và rút đi lên, chứ không phải ở trên giáng xuống và hỗ trì làm cho cơ thể nặng nề. Điều này các bạn phải hiểu rõ, con đường vô vi là luồng điển rút đi lên, không còn lệ thuộc nữa. Nếu lệ thuộc và mách bảo những tiếng này tiếng nọ đều là sai quấy không đúng, trở về thanh nhẹ sáng suốt mới là đúng. Khuyên người tự thức tự tu mới là đúng. Những người vô vi phải tự tu, tự đi, tự tiến, không lệ thuộc. Rất rõ ràng. Thấy rõ sự ảnh hưởng của chư Phật, chư Tiên là tự hành, tự đắc. Thì chúng ta phải biết con đường này và tự hành, tự đắc. Ngay như thế này mà tu thép rồi, mai tôi thấy kiến thức tôi nó thay đổi rồi. Tôi trước kia nhắm mắt tâm tối, ngày nay tôi nhắm mắt thấy ánh sáng. Trước kia tôi ngồi tôi thấy cái đầu không nhẹ, ngày nay nó đã nhẹ rồi, tôi quên cả thân mình, tôi chỉ còn chút xíu nữa. Tại sao tôi không làm cho nó hết? Tôi phải kỳ gì đi tu, tôi tiến thẳng về khoa học quyền bí của trời đất. Thì con đường nó càng ngày càng sâu rộng cỡ mở, thanh đó. Thì tôi đặt vào trong sự mê tín, ông này tới nhắc này, ông kia tới nhắc kia để làm gì? Khả năng của bạn công hiến cho mọi người là được rồi. Tôi làm như vậy và giữ một đường lối như vậy, tôi đã đi đến như vậy. Các bạn đừng có vội, đừng có vội làm tiên tri thiên cơ này như thế nào mà các bạn khổ và kẹt và trong cái thế bất lợi và bị hình phạt không hết.
Kính thưa thầy, cái sự yếu thì của cái phần hồn trước của thầy ở đâu có xác có con người nhập lên thì thầy lớn, vì cái đức hay là cái tinh thần của thầy mạnh nó cao cho nên không bị ảnh hưởng. Còn xin thầy đôi chúng con một lời khuyên là ví dụ như con nghe ở nơi mình có thầy khi đại thánh xuống thì chúng con có nên đến để mình xem coi ta lên xuống như thế nào hay không?
Cái đó là phần hữu ích. Chị bây giờ chỉ có cái pháp nắm trong tay rồi, có cái đường lối tự tu tự tiến rồi. Nếu mà không có đường lối tự tu tự tiến là mình đi tầm đạo thì nên đi tìm. Còn đây có đường, còn lúc trước tôi không có đường đi, tôi phải tìm có ra cái gì, có cái nào hay. Mà bây giờ có phương pháp đi rồi đâu có cần, không cần. Nhưng mà nhiều người trước kia thì cũng có thể đi tới khoa, coi thứ không? Ông tự nhiên đại thánh ông nói gì gì mình, ông quý mình không? Mình thật sự tu thì tất cả cái những điều gì? Ngay cả California thì cô luôn đó, ở bên đó nổi tiếng. Tôi có đem băng ở đây nhưng mà rất tiếc máy để chiếu lại không được. Thì cô làm thầy bao nhiêu năm đó, mà người nào tới rồi cũng chỉ qua vô vi thôi. Và nếu một số người tu vô vi rồi, có thể người ta tu như này nào người ta không có học pháp. Được tính anh tấn nhau mai hết á, anh lấy anh một mấy ông thầy mà thượng tọa tới ngồi đó. Thì có nói là mấy người này chưa biết tu. Mấy người này mới tu, mà mấy người này tu mai cái gì với thầy mai. Cô nói rõ vậy, cho nên kỳ vừa rồi tôi ở Cali, cô đến, cô đã để tu. Và sau một ngọt cô mới xuống như này thường cô mới xuống. Tới kỳ trước mặt và hỏi nào, vấn nào. Hiện trước chúng ta không có thấy vấn nào. Cho nên trình độ của họ ở bên cõi thiên nhiên bên kia cũng không cao bằng những người đó. Những người ở bên này vấn đạo còn cao hơn nữa. Nhưng mà bên kia vấn tạm thời thôi. Thì tôi cũng trả lời cho để hiểu thêm. Vì cô tu mà. Rồi cô mới xuống đây làm thầy để đổ đời. Tu về phước. Nó khác bên thiên nhiên vậy. Cho nên đừng tưởng thiên nhiên xuống đây là bao trùm, ăn trùm hết, không, nó một phần nào thôi. Con ma hay là bản thờ cái sọ con nít gì? Con nít nào chết thành ra mã đạo sọ nít thì cũng sửa sạch sẽ, con về con ở với mẹ, con ở với ba. Mỗi đêm ba la ba, thắp nhang, con muốn ăn gì, con mắc trong cái bạc, nó xử giúp con. Làm tình cha con, cái nó gì nó nói chuyện. Thì trong túi anh có bao nhiêu tiền nó cũng nói được. Công chuyện gia đình anh cãi lộn câu nào nó cũng nói là được. Thì nó nghe hết hồn. Nhưng mà nó là con ma chứ không phải một vị tiên. Đó. Cho nên tình hình cũng như cậu cảm luôn vậy. Qua bên Mỹ, nhập vô sát của chị Sương ở Washington State. Tới nghe tôi giảng, thích. Nhưng mà không chịu công khai nói chuyện với mọi người. Tuy nhiên người ta là người đàn bà mà chắc nói giọng nít cho mất cả. Phấn son đẹp gì mà nói giọng nít thì mình cũng chịu được. Nếu trong phần mà nói giọng thành con nít rồi là nói sao con ta lại phải làm gì? Nít, con thương tâm, nói tiếng nít, thương tâm, thương cho nào? Không dám như là người thích. Tôi con hàng đêm lo trong tấm bảo vệ. Tại sao con không lo tu? Tôi còn thích đi chơi. Thích đi chơi. Cả ngày thích đi chơi đâu mà. Mặc áo đẹp thích đi chơi. Đó. Mà tại sao con tu? Tôi có trách nhiệm cho nó nghe. Nếu con kiếm cái xác bất hợp pháp thuộc về tội, tội gì? Tất cả trên xử về tội gì? Xong kiếm bất hợp pháp. Vì đọa đề mình có không? Con hiểu không? Hiểu cái nói chung. Thì con nói chuyện hay ai cũng nói cậu cả nói hay. Mà nói chuyện đời không có đâu, nói chuyện đạo. Nói chuyện vợ chồng người ta, nói chuyện làm ảnh, mà cái chuyện đời không có gì hết. Còn chuyện đạo con không hiểu. Thì con phải làm chung. Nên con có nhiệm vụ giữ cái xác này. Con muốn tu lắm. Nghe ông tám giảng con muốn tu mà chưa còn làm gì chơi. Cứ nói làm gì chơi con muốn chịu đi tu. Và sau tôi mới cho một bài thơ cho cô Siêu. chúng ta cho một bài thơ tạm khổ này, có xin luôn bài thơ. Thế về tự tu và muốn cứ muốn tu về cái pháp lý không nhiên vô vi để giải cái nghiệp đó. Nó có nhiều vị xuống trong hai một vị. Có những vị nó xuống nó lấy giảm năng nó cho mình tiêu và cũng cho mình làm được nữa. Nó chỉ mặt thế nào. Là cái bà chủ ấy có lăng đi đâu gặp đi đâu ngay về đường cũng nguy sinh. Cho lăng thất bại. Chỉ chửi nó một tiếng thôi. Cho nên chúng ta đi nhà mà tha. Làm nó thất bại. Nhưng mà cái vị đó, đối với tôi không có dám xuống. Từ sau tôi nói thôi, để giới thiệu qua Master Lu. Và ông đó cũng xuất hồn. Rồi tạo ông tu về mặt tâm. Ở Washington State, ông cũng thầy của bà sinh cha ở bên Manila. Tôi giới thiệu qua đó gặp. Qua cái nó nhìn thấy nó nói, ông muốn có power, trả tiền lại. Nó bắt phải trả tiền lại, ông rất sẵn lạc. Và nó nói, ta sẽ không cho mày làm anh. Có hầm không? Nhưng mà tới tôi không có. Tới tôi ngoan ngoãn ngồi nghe đạo, nghe tôi giảng, thế sao? Bởi vì nói rằng, ông Tám có nhiệm vụ làm như thế, còn chỗ kia không có nhiệm vụ làm vậy, thì không có quyền phá. Cô bây giờ đang ở Washington State, nhưng mà cô sẽ như với một hoạt đạo luôn đi. Sau một hoạt đạo luôn đi. Cô thích, luôn đi.
Tại tâm là gì? Rồi các bạn hướng thượng rồi thì các bạn thấy hết. Trong đời có đạo thì các bạn mới thật sự sống của đời trong đời. Còn nếu mà các bạn chưa thấy rõ trong đời có đạo thì các bạn chưa sống ở trong đời. Mà chúng các bạn là vì tại tâm mà thôi. Tại tâm là gì? Tại tâm là bản chất tự đắc của các bạn. Tưởng tôi là học cao, tôi hiểu nhiều, tôi không rõ được. Nhưng mà rốt cuộc tôi cũng vẫn ngu muội như ai vì tôi chưa thấy được chắc của chính tôi. Đó, chúng ta lặng mổ xẻ ra. Rồi, mới pha mê pha chấp. Thấy cái bản chất mê muội của chính mình. Tưởng mình là có khả năng hay, đó là mê muội. Rồi chấp, cho đối phương là sai. Chúng ta cũng là ở trong cái chấp tâm tâu. Còn chúng ta phân lượng trong sự tự tu tự tiến. Không có đá động một ai sửa mình để tiến và đem lại cho mọi người thấy rằng từ ngày tôi học cái pháp này hay là tôi tu một cái đường lối nào mà ngày nay tôi ý thức như vậy, cái đó mới là thực chất công viên cho mọi người.
Đắc bị nhập rồi, nó trong đôi tai nó nghe chuyện này chuyện nọ, không có được. Họ
thì mình
phải làm pháp luân chi minh, mình bỏ tiền, mình làm chi minh giải nó ra. Và coi lại món ăn thật sự không cho nó lên men, không có ông muối thì nó không có chỗ ngự. À, ta thanh lọc cho nó ra đi.
Còn cái thầy trường hợp mà ngồi mà cảm thấy mỡ quá mà nó ngồi cứ dĩnh cái đắt người cứ ngồi cũng dĩnh.
Phải giải, phải nằm chi minh gì. Nằm xuống nằm chi minh thôi.
Thế
này
bây giờ là cái trường đó là
cái
điều
này vô được
nói
cái này. Cái nhớ lòng
nó
ốp á, hoặc
là nó ở gần sau cái
sạch á. Cái này
nó là sạch hơn là mai á. Cái đó là mai luôn á. Mai. Nhưng mà nhập sắc vậy đó. Nó khôn hơn một chút thôi.
Thế này nó là ma là cái bên ngoài nó nhập vô. Còn cái gì thầy nói là mình ăn đồ về thức ăn một cái tự khí trong cơ thể mình biết ăn mà làm yên vị đó thì nó cũng giống vậy
đó. Nên nó là ôn thối là ôn thối là chuột khí là ma đi gì nữa.
Thầy thầy vừa nói thiên ma như vậy chứ có biết được mà nó khác nhau.
Thiên ma nó không ở trong này mình nghĩ thượng đế nó giải nghĩ thượng đế. Nó giải siêu lắm, mình nghĩ về Phật nó giải nghiệp Phật siêu lắm. Cái vừa yêu ta để
mình giữ tình hình.
Thì em cần gì?
Mình phải tự thức, chứ không có chờ nhờ ai giải hết. Mình tự thức. Cái gì mình phải chứng kiến rõ ràng, mình thấy thì thấy rõ ràng, gặp thì gặp rõ ràng. Không có mê thức gì đâu. Đối với vô vi, chim bao không dập luôn. Không mê thức gì đâu. Mình thấy rõ ràng, chứng nghiệm rõ ràng. À, tôi đến tôi giúp người đó và tôi thấy tôi ở trong tâm thức của người đó nhìn chút khác là mới được. Chứ không có biện luận mà đã khỏi gì đâu.
Vì vậy thì khi mình lựa đó thì mình nhìn pháp luân thường chuyển, nhìn chiếu bên mình giải thoát ra, còn cái thiên ma dùng những cái gì để giải ra?
Thiên ma cũng vậy đó thôi. Nếu mình có vấn đề ăn uống của mình, thì vấn đề của ăn uống của mình nó trì trệ, nó làm cái điện năng của mình yếu hơn rồi, sợ ra ý lại rồi mình thấy những cái tiếng nói đó là chấn, mình ý lại nơi tiếng nói nó ấn nhập. Không có ý lại nơi tiếng nói nữa. Vậy tại sao mình ý lại là mình yếu? Còn mình điều và mạnh á, mình không có cập.
Thế các bạn đã làm cái gì đây? Anh trở về an tĩnh, và các bạn sẽ có ánh sáng. Ánh sáng của bạn ở đâu? Ngay chỗ này. Tuệ giác của con mở, sống cho mọi người. Lời cho biến của bạn, mạnh vô cùng, sẽ sống hiến cho mọi người. Đó là hạnh vô thí, thật thiết của mình không. Trong thời tôi một chút, bài chuyện này, bài chuyện kia là nói là sinh nhân ta là Phật, sinh nhân ta là Thượng Đế, sinh nhân ta là gì? Không phụ sinh nhân là quỷ, mà chúng ta là quỷ, cũng sinh nhân là Phật. Nhưng mà quỷ lúc này lẫn hành lắm, các bạn khó được, không nên trình bày. Sinh nhân ông này, ông nọ, đó là ma quỷ, có ông Phật, Thượng Đế, không có sinh nhân. Thì mới ban chiếu sự sáng suốt lượng điểm đại đi của Ngài. Ban chiếu các thứ lớn nào có Ngài. Từ duyên mà đến, từ duyên mà thức, từ duyên mà tiến. Chứ thì nếu không nhập, nhập cho tâm lực khác thì ta đây là thế đấy, không có gì đó. Ma quỷ làm được, nó muốn lập hạnh, để nó tiến lên chút hơn hơn. Chứ thì thấp, không thì nếu không có làm được, cuối cũng làm được. Cho nên mong cái đạo nó phát triển ra chút. Khi thế giới, ông Chúa là cái đạo của mình, cuối cùng của hai năm sẽ thấy người ta nói là thế
nào. Em có ngủ, hôm nay anh chưa ngủ lắm là mấy thân, làm cái đó là mấy có thành không? Con muốn thề, con
muốn thề. Lên thì anh hả? Cái đó là tự trong cơ trạng của mình nó bị ô trượt. Có nó ô trượt thì bên ngoài ta mới tá vô. Mà tá vào cái phần hồn nó cũng muốn tu, nhưng mà không có biết đường tu. Không biết đường tu. Cho nên bữa nay có dịp đứng đây nói chuyện, thì có sự thông cảm đó. Rồi đây, chỉ muốn tu, phải thanh lập đi. Thì những cái phần phá phấy trong mình nó sẽ bớt. Thì những nguyên lý của tà khí là thế nào? Tà khí nó tới cái chỗ ô trượt. Cho nên cái mồ mã mà chết rồi, những cái vân, cái hồn thư trên mã ban đêm người ta thấy cái ánh sáng trong cái hồn thư. Và trong cơ tạng đó chúng ta dơ giấy, không thanh sạch, thì nó mới tá vô. Mà chúng ta làm đến nó thanh sạch đó, thì cái bộ óc nó khai mở, không có một vị nào có thể chiếm nhận tựa chúng ta. Vì chúng ta bỏ trống, nặng trượt, nó dơ giấy, mà làm cho nó thông suốt rồi không còn nữa. Và với cái phương pháp của chúng tôi là không có mê tín dị đoan, mà cũng ở trong khoa học phát triển tâm linh rõ ràng. Mà chính những cái dòng đó cũng phải học để tiến, chứ không trễ tạo, không có phát triển được. Dù làm con ma bao nhiêu kiếp cũng bao nhiêu kiếp không có tới Phật được. Mà mình tu, cố gắng tu để ảnh hưởng những dòng mà đi theo chúng ta không có đuổi họ, nhưng mà giúp họ tiến vào. Thì tự nhiên cái thức hòa đồng nó mới mở chung tiến với nhau, mới kêu là người tu. Mình chứa mình, thì người ta không phá được. Chứa con đường, tránh gốc, hướng thẳng trung tâm sinh lực càng không yên trụ. Thay vì phá biết đầu này đầu nọ, vị Phật này, vị Phật kia, vị Phật nọ. Chị đọc kinh thấy hay không? Kinh của những vị Phật đã thành công,
nói lại những câu kinh đó. Mà chính chúng ta chưa thành công, chúng ta đọc sự thành công của chư Phật, làm sao chúng ta mới thành công? Chúng ta phải hành để đi tới đó. Rồi chúng ta mới chiêm ngưỡng những câu mà chư Phật để lại, là đạt được nguyên lý vô sanh căn nào để chúng ta tiến thân về phần diễn giới, trong là thế giới thế xác con người, sanh lão bất tử, Phật Thích Ca đã còn phải thực ra đi cơ mà. Thấy không? Mọi người chứng nhận người là Phật và phải thực ra đi. Thì cái xác không phải thường tử, xác chỉ tạm thôi. Mà cái xác để làm gì? Cái xác nó phủ hiệu trong sự kích động và phản động, vòng dọc đêm thâu đêm, để chi? Để chúng ta có cơ hội thức tâm và học nhiệm vụ, để tiến qua về con đường tâm linh. Mà phải biết cách mở nơi này tiên, cho nên phải mượn cái pháp để đi. Tôi mà không biết hành pháp, hành lý, nói chuyện lý là chỉ tạm thôi. Tập ê a lời của ông Phật thành công chứ mình chưa thành công. Ông Phật phải gian khổ, gian lao, ông Phật mới có những lời chân chánh. Chân lý đã nói mà chúng ta không chịu gian lao cái thành, làm sao chúng ta đạt được, hiểu được những lời ông Phật nói. Đọc hoài không hiểu mà chỉ khổ. Rồi tin tưởng con ma mình cũng là, nói là Phật thì ma nhập, hành hạ cái gì đó. Ông Phật mình đâu có thấy. Nhưng mà cái nào mà ám ảnh mình tưởng là Phật. Phật tới rồi, Phật độ rồi. Phật giáng lâm trong xác tôi rồi. Con ma cái Phật nào mà giáng lâm xác mình. Phật là người giải thoát. Không còn ở thế gian nữa. Thì kéo mình đi. Nếu có mình có khả năng tiến tới đó thì Ngài ảnh hưởng dẫn chúng ta đi thôi. Ngài chỉ đi chúng ta đi theo chứ không phải dẫn nữa. Cái hạnh đức của Ngài tràn đầy, bao phủ tâm thức của chúng ta chỉ nói theo mà đi thôi. Chứ không phải là ông Phật tới dẫn mình. Người đời không biết, con xin Phật dẫn con đi, con ma tới dẫn thì có. Ông Phật bị ảnh hưởng mà với tâm thức phát triển của chính mình đứng theo chân, theo ánh sáng đó mà đi. Đó là đúng. Người tu sai, thì nó vần dập cả đêm những dân linh theo sát bên mình. Và không phát triển, cộng những cái vân trong linh theo đó cũng đang khổ với mình, chứ không có sướng, không đạt được cái gì hết, không có lối thoát. Cho nên nhân dịp bữa nay chị lên đây nói chuyện với tôi, cũng đã giải được một mối rồi, tối nay nó khác, rồi về thực hành đi, lần lần nó sẽ trở lại vui.
Nếu các bạn bị nhập sắc và xin Thượng Đế, xin Quan Âm, xin đủ thứ, cái đó không phải sự thật. Cho nên các giới thiên địa nhân cõi âm nhiều phần linh căn chuyển qua thế gian, đổ đời, nhưng mà phải ta sắc của các bạn để học tu mà thôi. Còn chân lý vô cùng, nó chỉ khuyên giải các bạn ít câu, để các bạn tự hành và tự tiến, chứ không bao giờ nhập xác các bạn đâu. Nếu các bạn bị nhập xác và xin Thượng Đế, xin Quan Âm, xin đủ thứ, cái đó không phải sự thật. Các bạn phải nhớ ở tương lai nó sẽ có những chuyện này. Chừng nào các bạn có lưu điểm dồi dào, các bạn có thể chuyển minh được ba giờ, lúc đó các bạn mới thấy rõ bề trên chuyển có chút siêu mà dưới này nó năng ảo ảo. Thì cái căn các bạn nằm ở trong hư không đại định, ở trung thiên, ở thế gian ba giới đều có. Các bạn không thức tâm thì không xây dựng được. Nếu các bạn thức tâm thì các bạn sẽ có cơ hội xây dựng.
Ba nó nhập vào người. Nhưng mà tùy theo những cái tôi đã giải thích hồi nãy, khi nó nhập thì nhập phần sau óc này, phần sau óc này, thì nó làm cho ớn lạnh cái đường gân của cái mặt đất. Từ càng ngày nó càng ăn sâu vô trong chỗ tim, chỗ trong cung hẳn trong này, có đàm nó trụ ở trong chỗ cái đàm, lẫn quẩn trong cái đàm để nó điều khiển cái miệng nói chuyện. rồi lần lần nó ăn lan vô trong bản thể mình, rồi nó cũng sập nhà sập cửa, nó cũng tạo cảnh thiên nhà Phật ở trong bản thể tùy theo khả năng của nó. Có đứa thì lâu lâu chập xuống sinh sống làm mỏi mệt này kia, có đứa ngủ mịt thì nó lưu thiên hết cả cơ cấu và phải nói những lời của nó nói như mình nói. Bởi vì nhiều khi nó lên nó điều khiển, nó nắm cái cơ cấu sau đầu đại não này, nó điều khiển cái điểm đó thì lúc đó nó phải có giờ thuận tiện cho quy luật của nó là về âm nhiều hơn à, nó nhào vô được rồi nó mới điều khiển cái người đó có giờ khác, ở trong đó có giờ âm về dương hết à, thì có khả năng nó đứng về giờ này nó mới điều khiển được. Mà ngoài giờ đó không bao giờ là việc của nó. Và nhân thần của đàn của người bị ba nó nhập thì nhân thần đó nó được điều khiển lấy nó. Cho nên mình tu ở đằng này là mình chỉ lựa cái nhân thần thức giác và mình nói cho nó nghe, đánh thức cho nó nghe rồi nó tự chủ được, lần lần nó mới khôi phục lại được tình thế. Thì lúc con la lúc đó con ma không có chuyện, nó chịu tu rồi thì con ma chịu tu là nó tiêu diệt những sự tâm tối và đem sự sáng suốt vô. Sự sáng suốt thì con ma đâu có ở được, có ánh sáng thì bóng tối nó phải đi, cái lý do nó vậy thì nó vững bền hơn là dùng bùa phép. Bùa phép chỉ hỗ trợ cho một góc nào nó đứng thôi, nhưng mà rồi nó sẽ khôi phục ở góc khác, thành ra nó làm cho cái con bệnh khi tỉnh khi mê hay tỉnh hai tháng rồi tháng hai lần. Nếu mà mình chỉ cho nó tu mấy Phật còn tái phạm nữa, câu chuyện của bản thân của người đó, của tiền kiếp, sự ác ôn của người đó tạo ra như ngày nay nó phải có cuộc bao thù như vậy, trong phần ứng nhập anh nhập.
Tại sao bình thường ma không nhập mình được, chứ nếu có sự đồng ý của mình thì ma vào dễ dàng, nó vào bằng cách nào?
Nếu mình chưa thì nó mới nhập. Cho nên cơ thể mình ôm thú, ôm thú là một cái tà. Mà trong cơ thể mình nó mất trật tự, trong bộ ruột mất trật tự là nó ôm thú thì tà xong, căn bệnh. Bệnh là tà đó không có gì hết. Nó càng ngày càng lôi cuốn, ma quỷ rủ rê, tâm dục càng ngày càng gia tăng, thì giảm thọ và phần hồn không có nơi nương tựa nữa. Cho nên những con ma, những cô hồn chết, thấy cái xác con người nhập được là mừng, sung sướng, vô ở luôn không ai, không bao giờ chịu ra. Nó hướng ngủ vị, còn nếu nó sống một mình thì lạnh lẽo. Xong là như gốc cây, gốc cỏ, khổ cực, ăn côn trùng. Cho nên, chúng ta người biết đường tu, con người mới có sự thông minh, chọn con đường tự tu. Sự thông minh đó sẽ giúp chúng ta tiến qua, chúng ta nên nuôi dưỡng nó và thực hành cái kỳ đề.
Nghiệp ý mà bị nhập. Cho nên đừng có cố chấp nên tôi người tu khác hơn người phạm, không phải vậy. Các bạn tu là một chuyện, các bạn không chịu hành. Cho nên, nhiều người tu nữa chừng ma quỷ cũng nhập tự nhiên. Vì ý mà bị nhập, mà nếu ý chí các bạn mạnh không có bị nhập. Đức trọng quỷ thần kinh, mà cái tâm các bạn tốt và làm những điều lành, thì không bao giờ các bạn bị hết. Các bạn yếu hèn, các bạn mới bị nhập. Đó. Cho nên khi mà chúng ta thấy rằng một người tu đi tới giai đoạn đó đi nhập, chúng ta kiểm soát lại thấy tính chất của họ không phải là lương thiện. À, nhiều người họ đến tôi tu để tôi trả thù, để tôi xuất hồn để tôi trả thù,
sự xuất hồn của tôi thì có thể để ăn cướp lớn, làm thành ăn cướp lớn, cái đó không nên. Nhiều người nghĩ như vậy, để làm giàu cũng có nữa, chứ không phải là bước vô vô vi mà toàn hảo được. Cho nên có nhiều người, nhiều giai cấp bước vào vô vi tu, nhưng mà rốt cuộc chưa bước vào được thì vô vi là vậy.
Có trường hợp nào hoặc là trong tình trạng nào chúng ta ngồi thiền thì chúng ta phải chấm dứt và thả thiền ngay lập tức hay không? Tôi nói tới đây là ở cái tình trạng khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta khi có nhìn thấy một điều gì hoặc là cảm thấy điều gì thì chúng ta nên thả thiền ngay lập tức hay không?
Đó là khi mà các bạn ngồi mà thấy cũng như là một biển lặng áp vào trong cơ thể. Nhưng mà các bạn dùng được ý chí niệm Nam Mô Di Đà Phật liên tục thì nó tan. Còn nếu các bạn mà chưa sử dụng được ý chí niệm Nam Mô Di Đà Phật, các bạn nên xả để làm gì? Làm chính mình. Tức thở cho nó, bởi vì nó xâm chí vô trong lỗ chân lông sau lưng của chúng ta. Hay là nó làm cái lực chúng ta nặng, chúng ta nặng làm pháp luật. Tức thở cho nó khai thông, tức cực khí ra thì chúng ta mới ngồi lại được. Bởi vì đó nó cũng vô cùng, trần trượt nó xâm chiếm vô cùng. Cho nên chúng ta hiểu nó rồi, khi mà nó nhập vô vô cùng, làm cho chúng ta nặng, chúng ta nằm hít thở để giải nó. Chúng ta có pháp rõ ràng, cái chiếm là giải trượt đó, là làm cho nó tâm ổn định.
Thầy đã nhận được thơ của con, được biết con đang trong hành trình thử thách cũng do ta tánh mà tạo ra những sự nhập sát cách bất ổn. Thì là về sau con phải hiểu rằng nghe băng rất nhiều để lập lại sự quân bình của chính mình, còn chuyện xung quanh không nên lưu ý nhiều. Mỗi một tổ chức đều có tổ chức trật tự của chính họ. Chúng ta phải hòa tan với mọi hoàn cảnh mới có sự sống, mới là thật sự là người tu. Không nói chê người này ghét người nọ, rốt cuộc là hại mình mà thôi. Thấy ta là nhỏ bé nhất, thấy ta là một luồng điển thanh tịnh, từ đại thanh tịnh chích xuống, ở hoàn cảnh nào cũng sống được, không phải lệ thuộc bởi một luồng điển nào nhập sát cả. Chính ta có quyền lập lại sự quân bình và xuất ra để đi học đạo và tiến hóa cứu độ chúng sanh. Đường lối vô vi không chấp nhận một sự nhập sắc nào. Cho nên kể cả kim thân ở Việt Nam đi nữa, ra giảng rất hay để độ chúng sanh, nhưng mà người vô vi tu là phải xuất ra chứ không có nhận được sự nhập vô. Cho nên tất cả anh em người ta đã ý thức rõ là mình phải xuất ra để đi tầm đạo, chứ không phải nhờ bề trên xuống cứu độ hay là nhập sắc nữa. Cứu độ là những người chưa ý thức được đạo, chưa biết tu, chưa có hành hy sinh, chưa biết cái cơ tiến hóa. Còn người biết cơ tiến hóa là phải tự tu tự tiến, thì Thượng Đế mới là được an lập. Còn chúng ta cứ ỷ lại nơi Thượng Đế, rồi khi mà chúng ta con trước cái hoàn cảnh nào thắc mắc, rồi cũng mong rằng nếu có ông trời thì tụi này không làm vậy được. Chỉ cái ý chúng ta chánh hay là việc làm của họ chánh. Mọi trạng thái ở thế gian đều là tốt, đều là chánh. Một cái bông hoa đua nở màu sắc riêng, màu nào sắc nấy của nó hết. Thì một cái tổ chức nào, nó cũng có một sự phát tâm riêng biệt trong tinh thần xây dựng cho chung. Thì chúng ta phải hòa tan vô đó mới là đúng. Không nên chống đối và tạo ra một cái ấp bẩn thỉu nghi kỵ thì mới bị nhập sát. Mà ấp của chúng ta quảng đại thế đó là đúng. Tình như tình trời. Nếu mà trời phê phán việc này, phê phán việc kia, phê phán việc nọ, thì làm sao có bông hoa đua nở, làm sao có cây cỏ xinh tươi, màu nào sắc nấy đều trong trật tự tiến hóa, không có ngoài trật tự của vũ trụ được. Cho nên con phải nghe băng cho nhiều và thấy rõ vị trí của người tu vô vi. Tại sao? Thầy truyền pháp cho mọi người, mà truyền pháp cho mọi trạng thái, không phải dành riêng cho một số người nào hết. Mọi trạng thái đều có quyền tu tiến, và mọi trạng thái có quyền đụng nhau để hiểu và thức tâm, để tiến hóa. Chứ không phải là tôi tu vô vi là hạng nhất không, tôi tu đạo Phật là hạng nhất không, tu đạo Tà là hạng nhất không. Tất cả đều phải tiến trở về gốc gác của đại thanh tịnh. thì cái tia sáng đó hàng ngày nó chiếu dịu trong tâm hồn của con mới nhận rốt cuộc sau sự kích động con mới trở về thanh tịnh được. Ngược lại, nếu mà không biết giá trị của chính mình thì vẫn ở trong sự chấp mê mà thôi. Chấp mê, rồi bỏ thiền viện, rồi đi nói xấu người ta, đủ chuyện. Cho nên con thấy rằng con phạm luật của ban tổ chức thì con phải tường trình lý do tại sao con phạm luật. Là vì con chưa được quân bình, cho nên người khác mới mượn xác con được. Nếu con quân bình thì người khác không mượn xác con được. Bất cứ một thiên liên nào cũng có thể mượn xác con. Và để nói cho thiệt đúng đi nữa, cũng là quyến rũ người ta để theo một khối đó thôi. Còn cái này nó khác, cái của vô vi khác, không có bị, xuất ra đâu có bị được, không có bị những gì, bởi vì khi mà xuất ra là có sức mạnh rồi, xuất ra là đã đem lại sự quân bình rồi, không có ai có thể xâm chiếm mình được, một sự xâm chiếm là sự sai lầm. Cho nên, Ngọc Vân cũng vậy, đầu của con, đầu của Ngọc Vân cũng bị những cái trường hợp này, nhưng mà Ngọc Vân thấy rằng cái đó là hay, cái đó là khuyên đời, giúp đời. Cho nên Ngọc Vân nói ra băng để cứu độ chúng sanh, cái ý lành vậy thôi, trong cuộc sự thật làm sao đi đến được, cái chuyện đó là hành giả phải tự đi, chứ Ngọc Vân không có làm gì hơn được, cho nên không có thể rằng chê Ngọc Vân được, mà cũng không có chê con được, rồi trình độ của các con mới tới đó, bây giờ thầy chỉ mở thêm, các con phải đi tới sáng suốt, tự chủ, và câm mồm trở về với thanh tịnh là tốt hơn, có nói cho nhiều, thì họ sanh nghi kỵ, đầu óc họ lộn xộn, đó là mình hại người mà không hay. Còn mình chỉ giữ pháp đo tu thì mọi người sẽ ảnh hưởng được mọi người tiến tới tu tốt. Cái căn cơ của mọi người họ sẽ trở về với căn cơ của chính họ, rồi họ tiến qua mình là đúng đường lối. Cho nên mọi người có tu đều có căn cơ, ông lên bà xuống cũng có căn cơ, cũng ở trong cái ý thiện lành muốn cứu độ chúng sanh. Nhưng mà hành giả phải có cái pháp, mà hành giả đã nắm được pháp, tự tu tự tiến là cái pháp chánh mà thôi. Rốt cuộc chúng ta được một lượng hay một lượng, được một chỉ hay một chỉ, chứ không có nên là tôi phải dựa theo ông bà mẫu này, ông thượng đế kia, tôi mới có thế lực trật. Không có ông nào mà chấp nhận tụi con hết á. Ông nào cũng là khổ hạnh mới thành Bồ Tát, thì ông đó chỉ khuyên đời mà thôi. Còn người hành giả là chính mình phải đặt trong nền tảng khổ hạnh mới tiến tới được, chứ không nên nghi kỵ hay là nói xấu bất cứ một ai. Đó. Thì chúng ta phải đứng trong nguyên lý tự tu tự tiên mới được. Cho nên thầy không biết nói gì hơn, đã bao nhiêu năm nói chuyện với con, thỏa thể trong tâm tư của con, dìu dắt con rất nhiều, nhưng mà sự chậm tiến của khối óc của con, thầy cũng đành phải chịu và chịu. Nhưng mà đó là cái cơ tiến hóa của chính con. Con cố gắng tiến tới một chút nữa thì con thấy sáng lạng hơn và tự mình pha mê, pha chấp. Mê chấp ở chỗ nào? Thậm chí cái ăn cũng mê đó con. Khi mà con ăn nhiều này kia nọ, đó nó mê cái ăn. Nó dậy với cái bộ ruột mê ăn. Rồi mê chấp. Đó. Binh cái này bỏ cái kia là mê ăn, mê chấp. Đó. Bây giờ mà biết được rồi, sư pháp pháp lý vô vi khoa học huyền bí đã dạy tất cả mọi người rất rõ ràng, pháp luân thường chuyển là bữa ăn chánh. Cho nên các con làm pháp luân thường chuyển, các con hưởng cái nguyên năng thanh quan của vũ trụ và lặp lại cái nguyên năng trật tự của cơ thể. Thì trong lúc đó tự nhiên nó bớt ăn, nó không ăn ban đêm, nó sẽ khỏe nhiều và nó sáng suốt hơn. Cái ruột con nó được thanh nhẹ, thì tâm tư con thanh nhẹ, mà ruột con nặng, nhớ tới ăn, thèm tới ăn là tự nhiên con người nó ngu đần mất đi, ăn cho nhiều cũng là bị. Cho nên phải hiểu rằng trước khi thầy tu thầy có cách nghĩa, tại sao thầy được thanh nhẹ, ngày nay thao thao bất tuyệt nói chuyện với các con như vậy. Là nhờ thầy ăn một trái cà, một chén cơm, 3 giờ khuya chứ không ăn những giờ khác. Đã nói rồi, đã nói rất nhiều năm rồi. Rồi thậm chí đi tới ăn một miếng đậu hũ một ngày mà thôi, cũng vẫn sống mà ở môi trường ở Việt Nam nó khác. Có chỗ đi bộ, có chỗ toát mồ hôi, rồi uống nước vậy thôi, chứ rồi tu đâu có tiện. Nhưng mà rồi từ đó, thầy mới được mở cơ tạng, mới tiến qua nhanh. Đó. Cho nên các con tu, bước vào tu vô vi phải hiểu lúc đầu tám tu một cách nào. Mà ngày hôm nay ra đây, cái xã hội văn minh mà nói gắt như vậy, thì các con không có thể nào tu được. Buộc như vậy các con không tu được. nhưng mà thầy cũng lăn trả với các con. Các con ăn, thầy cũng ăn vui chơi với các con, rồi lần lần các con mới thấy rõ là đường tu là chính mình phải tự thức và tự thanh lọc lấy mình, chứ không có một người nào thanh lọc. Bây giờ kêu con nhịn ăn, thì con không đồng ý, không bao giờ con nhịn ăn, thì con thanh lọc được rồi, thì tự nhiên con thấy con sướng sướng. Con thấy con người không phải trong cái đề ăn mà sống, chỉ có một chút thôi mà nó điều hòa cơ tạng. Ruột gan điều hòa tốt thì nó một chút vô nó đủ cung ứng trong ngũ tạng, nhu cầu nó một chút thôi. Nhưng mà mình ăn cho thiệt nhiều, ăn 3-4 chén rồi rốt cuộc cũng đổ ra ngoài thôi, đi cầu hết, rồi nó sinh bệnh. Nó ứ động, khi mình vật chất gì mà nó ứ động là nó biến chất là thành là độc chất. Cho nên con người tu vô vi hiện tại, nhiều người đang bị độc chất. Mà nói đi nói lại, thầy không có muốn ép một người nào, nhưng mà để cho họ ý thức, cho nó là chân. Họ ý thức được họ đang làm cái gì đây, vị trí họ đâu, họ đang quản lý cái cơ tạng, quản lý bộ ruột, và họ không biết xây dựng cái bộ ruột. Chính bộ ruột là cung cấp tất cả cho ngũ tạng, mà cung cấp theo cái khả năng của ruột là nó mềm mỏng, nó yếu, nó nhẹ, thì những cái gì mà mình nhai cho thiệt kỹ đem xuống thì tự nhiên nó mới làm việc được. Nước mới là thuận cho nó. Mà món ăn của chúng ta nhai còn cặn bã nhiều đem xuống thì không nghịch lại cái ruột, làm sao nó tiến hóa được. Cho nên ăn ít thì thấy ngon, mà nhai kỹ và thấy quý thực phẩm, mà ăn nhiều thì thấy được buông xả, ăn ẩu ăn tả, rồi tới giờ đó bệnh luôn. Cho nên rồi đây các con sẽ thấy rõ mình có trách nhiệm đối với mình. Cái cơ thể này vi diệu vô cùng, thế gian không có thể có. Nội gân của các con trong cái cơ tạng thân hình bề dày cả trăm ngàn cái số, không phải ít đâu. Một bộ ruột mấy trăm thước vuông, 400-500 thước vuông ở trong đó, nó chứa biết bao nhiêu thực phẩm, bao nhiêu năm qua nó làm cho tâm thần luôn luôn bất mãn, khói ấp, thiếu thông minh, là vì ăn ẩu, nói ẩu, nghĩ ẩu. Rồi bây giờ muốn tu phải trở lại trật tự. Trật tự của thơ ấu. Nhớ lúc sơ sanh, chúng ta sống một cách rất dễ dàng. Bú sữa mẹ đủ sống tới ngày hôm nay. Lớn lên khỏe mạnh. Tươi tốt. Không phải ăn nhiều mà tươi tốt. Ăn ít mới tươi tốt. Cho nên ăn ít thì con người nó hăng say làm việc nhiều. Cho nên người ở thế gian, trước khi ăn mặn, bây giờ ăn chay, họ hăng say lắm. Họ thích tu lắm. Nhưng mà ăn chay cũng phải ăn ít, phải có trật tự. Không nên ăn quá nhiều, rồi nó sinh bệnh. Là vậy đó. Cho nên, lần lần, từ cái ăn mặn, dẫn là đi tới ăn chay, từ ăn chay ý thức được cơ tạng, ý thức được cái trách nhiệm mình đối với cái cơ tạng, bộ ruột là quan trọng, 70% chứa nước cung ứng cho ngũ tạng. Mà 70% này toàn là nước dơ, nước đục, thì cây nó phải heo, phải chết. Đừng có đứng mập là quý, mập là bệnh. Ruột nó sinh rồi, nó mập. Cho nên thầy đã đem cái thể xác này và thực hiện ở trần gian rất rõ ràng cho các con thấy. Thời kỳ thầy ở Việt Nam con gặp đâu có mập như vậy, nhưng mà ra đây vẫn lăn xả, rồi cũng ăn cũng uống cũng đủ thứ hết, rồi để có thể cởi tạng tiến tới đâu, rồi từ cái hư đó sửa lại để cho các con có cơ hội. Vì trên đường đi của thầy là trên đường đi của các con. Cho nên các con hiểu được, các con noi theo đó đi thì trở về rất nhanh. Mà phải có người thí nghiệm, bởi vì cái khoa học hiện tại không có thực chất, không có thực hành, mà không có bằng chứng, không có ai tin. Nhưng thầy đem xác thực hành bất cứ nơi nào cũng đi hết. Để cho các con thấy và đi trước, để cho các con thấy được cái ánh gương này, rồi tự mình tự thức và tự đi. Thì cho nên nhanh hơn, cho bây giờ không biết cái lý lẽ nào mà nói rất nhiều, giảng cả ngàn cuốn băng. Nhưng mà thấy tâm tư của các con còn vẫn sai lạc, còn vẫn ở trong mê chấp, mê ăn, mê chấp, bảo vệ này, bảo vệ kia, bảo vệ cái nọ, rốt cuộc được quên mình luôn. Thành nó mất cái trung đạo, cho nên con hiểu cái này, con đi về con đường trung đạo, không có mê chấp, chuyện ai làm cũng là đúng, mình thuận, mình theo, không thuận thì mình lo, về con đường tu, về tâm linh. Chuyện đời nó rất hay, không phải dở. Có nghịch mới đi tìm cái thuận, có tối mới đi tìm cái sáng, có sáng mới đi ban bố cho cái tối càng ngày càng tiến nhanh lên. Cho nên cái hành trình tu học nó rất siêu diệu, rất vi diệu, mà nhiều khi cái óc con không có nghĩ nổi, không có bàn bạc nổi. Cho nên cứ cắm đầu tu, rồi một ngày đó nó phát quang ra, lúc đó con thấy rõ. Thế ra cái cảnh này thế gian cũng là một trường học và một bãi trường thi rõ ràng. Ông trời đã sắp đặt rất tinh vi, không có thế nào mà chúng ta buông bỏ nó một cách vô lý được. Phải ôm lấy nó và cảm thức nó, quán thông nó, thì tự nhiên cái óc con sáng suốt, đó là con đường đạo, con đi về trời, chứ không có bị kẹt ở thế gian. Còn nếu mà các con còn mê, còn tranh chấp mãi mãi như vậy, phe này phe nọ, rốt cuộc chỉ tạo khổ cho chân tâm. Tại gian lâm xuống thế gian, tâm tối, rồi còn buộc theo những sự mê chấp, nó tâm tối càng tâm tối hơn, làm sao mà giải thoát được. Cho nên mọi cái miếng ăn không đủ giáo dục, đó là một cái kinh Bát Nhã rất rõ ràng. Còn ăn vô nó đi tư thông bát đạt, chuyển chạy trong cơ tạng của các con, mà cơ tạng của các con không biết tổ chức, không biết sắp đặt, thì tất cả nó xối vào trong cái những kia mà ô trực tâm tối, cơ tạng thần kinh khối óc bất ổn, trăm ngàn cái số dài của gân ở trong bị ô trực hết, bùng lại hết, thì sự tiến hóa của tâm linh phải trì trệ, không tiến được. Cho nên các con nghe qua cuốn băng này rồi phải nghiền ngẫm trở lại. Chính mình chưa hiểu mình chưa lo mình. Mình cứ lo chuyện của thiên hạ không, chuyện của mình không lo. Mỗi người biết lo mình rồi, làm cái gì cũng dễ dàng. Anh em họp với nhau cũng dễ dãi, làm việc thật sự, thực hiện tình thương rõ ràng. Một vài câu là xong, không cần sự cãi vã trong cái nguyên lý mê chấp đen tối đó mà không có tiến triển nổi. Cho nên đã đọc được thiên đàng vô ký, đã đọc được địa ngục vô ký, đọc được nhân gian vô ký, đọc được luân hồi vô ký, thấy là phần hồn của người không chết. Mà giai đoạn nào con người cũng bị ngu muội mà sa đọa thôi. Còn con người mà thức tỉnh, thanh tịnh thì vẫn ở yên trong vị trí tốt đẹp mãi mãi và không có bao giờ bị mất. Vì chúng ta thấy phần hồn ta bất diệt. Và chúng ta bị chôn ở trong bùn lầy là cái thể xác này. Mà thể xác này bây giờ khoa học đã giúp đỡ chúng ta nhiều rồi. Nền tảng văn minh đã giúp cho chúng ta thấy rõ rồi. Cái cơ tiến hóa đi tới thượng nguyên thì đã thấy rõ những cái gì đã bạch trần cho chúng ta thấy rồi. Thì chúng ta phải tự thức và tự giải tỏa những cái chuyện mà chúng ta chưa biết. Chúng ta phải hòa tan trong mọi sự việc để học và để tiến. Cũng như con nói anh em nghi kỵ con, mà con vô tư, con không có biết cái chuyện đó. Con phải thú thật tất cả với anh em rằng tôi không biết cái chuyện này nó xảy ra như vậy, không ngờ được. Nhưng mà tôi nguyện tôi phải đi theo đúng đường lối của vô vi không chấp nhận. Thấy không? Thì con phải, không phải là con bày biện ra mà để làm cái việc này, thì con phải thành thật, không có gì thắng cái tâm thành của con được. Tâm con thành thật là cái gì cũng giải quyết. Mà tâm con bất thành mà con đâm ra nghi kỵ phe này phe nọ, thì tự con trút rác vào óc của con, không có tiến được. Và tâm thân con không ổn nữa, cái đi đâu nữa cũng không ổn. Cho nên con không có lo vấn đề người ta nhập, mà con phải lo lập lại trật tự cơ tạng tâm thân của con, thì không có con ma nào mà chiếm khối óc con nữa. Cơ tạng con bất ổn định thì ta mới chiếm được, mất quân bình nó mới chiếm được. Còn nếu mà con tâm thân con quân bình, không có ai chiếm được. Hào quang nó tỏa sáng mà ai chiếm được. Con hiểu chỗ này không? Hào quang không phải là làm Phật mới có hào quang. Một con người có ổn định, có trật tự là cũng tự nhiên phải có hào quang. Một cái cây mà nó suôn sẻ tốt đẹp, nó còn, cái lá nó còn tỏa hào quang được thôi mà. Con người quân bình, ổn định thì tự nhiên nó phải có hào quang. Chứ không phải ông Phật. Cho nên ở thế gian cứ nói ông Phật rồi đặt giá trị ông Phật, rồi quên mình. Chứ kỳ thật là sự thanh tịnh, mầm mống thanh tịnh mọi người đều có. Chính con ở trong đó. Thì con về với thanh tịnh thì Phật là cái gì? Thì chư Phật là một mà thôi. Không có chia hai ba lối. Đức Phật là thanh tịnh, gọt bỏ nghiệp tâm, gọt bỏ sự tranh chấp, gọt bỏ sự mê chấp. Đó. Cho nên trong tâm con chưa hiểu, trong tạng con chưa minh, thì một chuyện gì xảy ra trong nó ùng, nó nói ô cho cái đám này vậy, cái đám kia vậy, rồi nó làm cho con đầu óc con tâm tối, rồi con bỏ con chạy vậy đó. Bao nhiêu lần rồi, tạo cái ngu cho chính mình, và học cái nhịn nhục học không được. Cái miệng thì nó bắt mình cứ nói tùm lum hết, cái ý cứ đậm, nghĩ người này, nghĩ người kia, nghĩ nhóm nọ, nghĩ tầm bậy tầm bạ trong óc. Cho nên con nhiều câu hỏi nhất, trong đời của thầy là con đặt nhiều câu hỏi nhất. Nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều câu hỏi hơn những người khác. Nhưng mà rốt cuộc con chưa tiến là tại sao? Tại con chưa chịu lập được bản thân của con. Con nhịn ăn thời gian đi coi thử ra, con dám đầy cái xác con đi. Thì tự nhiên con minh mẫn, thông minh lên à. Con ăn nhiều cái ruột càng ngày càng lớn, con người nó ngu quá kìa. Cái ruột nó nhỏ, con người nó khôn. Nó thoát ra nó mới khôn, mà nó kẹt ở trong đó nó ngu. Con hiểu chỗ này, nghiên cứu cho thiệt kỹ đi. Những gì mà thầy đã nói, bao nhiêu năm đã giảng cho con, là dẫn con đường sáng lạng cho con đi mãi mãi và không có bị xa đọa và không có bị khổ đâu. Mà chính những cái gì mà cái ý gì của con nảy ra đều tạo cái khổ cho con mà thôi. Cho nên con luôn luôn thắc mắc là vậy. Và đến đây thầy không có gì hơn gỡ mấy lời ngắn ngủi cho con nghe lại. Và có dịp cho anh em nghe và con sẽ tức tâm hơn và làm những chuyện đáng làm cho chính mình và ảnh hưởng người khác, chứ không có cần cái dòm chung. Cái bản thân bất độ, hà thân độ, xác con không có lo, làm sao con độ người ta được. Cho nên lo cho con đi, nhiều hơn đi, thấy mình ngu hơn đi, đào phá nó ra, thì tự nhiên con sẽ thấy cái hạnh tu của con nó rõ ràng hơn. Chúc cho con vui khỏe.